Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 3 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Báo Hiếu trong xã hội ngày nay. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây để làm lễ Vu Lan báo hiếu. Trước là báo hiếu ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, sau nữa là để báo hiếu với tất cả mọi ân nghĩa ở trong cuộc đời. Ai trong chúng ta từ tấm thân này cho đến tất cả những gì ta thù hưởng trong cuộc đời này mà không mang nặng ở đó những ân nghĩa to lớn, nào ân cha nghĩa mẹ sanh thành dưỡng dục, nào ân thầy tổ bạn bè mở mắt cho ta, ban tặng cho ta trí tuệ, nào quốc gia xã hội, nào tất cả muôn loài chúng sanh, cho đến cỏ cây côn trùng, tất cả đó đâu phải không cho ta sự sống để có thể lớn lên được ở giữa cuộc đời này đây. Ngày lễ Vu Lan, ngày để báo đáp tất cả những ân nghĩa ở trong cuộc đời này, đã là một món quà đẹp đẽ mà Đạo Phật đã ban tặng cho con người và dân tộc Việt Nam. Cũng từ ở trong truyền thống hiếu đạo đã tiếp nhận cái món quà đẹp đẽ này để cho ngày Vu Lan mỗi năm không chỉ là ngày lễ của những người con Phật mà còn là ngày lễ hội của tất cả những người con dân nước Việt đã từ mấy ngàn năm nay. Kính thưa quý vị, tôi tin tưởng rằng không một dân tộc nào ở trên mặt đất này, cũng không có một thời đại nào ở trong suốt dòng lịch sử của loài người trên mặt đất mà hiếu đạo không có mặt. Bởi vì nghĩ cho cùng, đừng nói gì con người chúng ta có tim để biết rung cảm, có đầu óc để biết suy nghĩ, mà ngay cả cọp mè cũng không còn nợ ăn cọp con. Vườn con chết đi, vườn mè đã đứt từng khúc ruột của mình để cùng chết theo con. Loài vật còn như thế, nói gì loài người. Cho nên không chỉ là Việt Nam mà khắp nơi ở trên mặt đất này, không chỉ là thời đại ngày xưa mà ngay cả ở trong thời đại văn minh tiến bộ, với bao nhiêu vật dục lôi cuốn như hiện nay, hình ảnh, tấm lòng của những bậc làm cha mẹ vẫn còn ở khắp đó. Hình ảnh của những người con hiểu, biết thương cha thương mẹ của mình vẫn còn đầy ở khắp tất cả mọi nơi đó. Dù không phải nơi này chỗ nọ, ta nghe ra những người con bất hiểu thậm chí còn có thể giết cha giết mẹ. Ta có thể nghe ra ở chỗ này chỗ nọ những đứa con dậm đạp lên trái tim của cha mẹ mà đi. Nhưng ở khắp tất cả mọi nơi, hiếu vẫn là một cái gì nằm sẵn ở trong trái tim của những đứa con, và tấm lòng của cha mẹ đã có bao giờ vơi cạn ở trên mặt đất khô cằn nóng chảy này đâu. Nếu như có những bậc làm cha mẹ chỉ có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình ở nơi con cái, khi con ăn học nên người, khi con thành công thành đạt, mẹ cha vui mừng. Và rồi cũng chỉ ở đến những bậc cha mẹ mà ta mới cảm được những nỗi đau đớn không cùng khi nhìn thấy con mình hư học, vào tù ra tội. Cha mẹ đó không có hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc ở đến con cái, cũng không có bất hạnh đau đớn nào hơn là nỗi bất hạnh đau đớn ở đến chính con cái của mình. Nghĩ lại mà xem, có ai trong cuộc đời này đã vì ta mà mang nặng trong bụng, đã vì ta mà đau đớn xé ruột để mà sinh ra ta ở giữa đời, đã vì ta mà quên đi tất cả mọi đau đớn nhọc nhằn khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa con? Có ai ở trong cuộc đời này đã có thể vì ta mà chùi rửa những thứ dơ bẩn nhất ở đứa con người, những phân những dài, mà vẫn chỉ một tâm niệm vui sướng, không hề một mảy may gớm ghiếc nào ở đó hết cả? Cũng có ai ở trong cuộc đời này mà có thể bú mẫm cho ta từ thuở còn thơ? Đã có ai ở trong cuộc đời này mà có thể đem thân mình gánh hết tất cả những đau đớn nhục nhằn, nào những lúc mưa gió, nào những lúc nóng chảy, nào những lúc cơ hàng đói lạnh? Có ai vì ta đem thân mà chịu hết tất cả cái đó để cho ta được lớn lên ở đời như thế này, bên ướt mẹ nằm, bên rạo con lăn, từng miếng cơm nhai, từng bầu sữa cả? Đó không phải là thi ca, đó không phải chỉ là lời đi theo gió, mà đó là cái gì hiện thật từ ở nít thịt da, nít xương máu của cha của mẹ, của những người con đã từng trải thân trong những cảnh đời đau khổ cùng cực. Cũng có ai ở trong cuộc đời này mà có thể ôm mãi hình bóng của ta ở trong lòng, hòa chăng như Phật dạy trong kinh, may đâu chỉ khi nào chết đi rồi, tắt thở rồi, hình bóng đó mới không còn ở trong trái tim của mẹ của cha. Rồi cũng có ai trong cuộc đời này mà có thể sẵn sàng tạo ác nghiệp để cho ta được miếng cơm manh áo, để cho ta có thể sung sướng hạnh phúc mà lớn lên ở đời, ngoài cha mẹ của ta ra đâu quý vị? Cho nên ân cha nghĩa mẹ là cái gì không phải ở trong đầu óc tưởng tượng, không phải ở trong văn chương thi ca, mà là cái gì nằm sẵn ở ngay nơi thịt da này, ở nơi từng dòng máu chạy ở trong trái tim của ta này, ở ngay nơi từng hơi thở của ta ở trong đời sống này. Mang cả một tấm lòng như thế, đem cả một cuộc đời đánh đổi như thế, làm sao cha mẹ đó không lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của chính mình, không lấy đau khổ của con để làm đau khổ của chính mình, quý vị? cha mẹ nào không thương con? Ngay cả cha mẹ của những con thú vật còn thương con như thế, làm sao cha mẹ của loài người lại không thương con cái của mình, quý vị? Và rồi cảm nhận tất cả cái ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ như thế, mà con nào nỡ bất hiếu, con nào nỡ dẫm đạp lên trái tim của cha mẹ để chỉ biết sống cho những ước mơ của mình đâu? Không, tôi vẫn tin rằng những người con hiểu, dù đã từng trải qua bao nhiêu chiến tranh hoạn nạn, dù sống trong cảnh vật dục lôi cuốn, nhưng mà trong trái tim của con, trong cuộc đời của con, cũng không bao giờ không có cái hình bóng của cha mẹ ở đó. Chính ngay ở tại cái ngôi chùa này, đã từng có biết bao nhiêu người con, trong suốt 2 tuần lễ vừa qua, mỗi đêm đến ở nơi đây để tụng kinh, để cầu nguyện cho cha mẹ của mình, dù còn sống hay đã mất. Cũng chính ở ngay tại cái ngôi chùa này, đã có biết bao nhiêu những người con đến đây mà cầu xin Thầy cho con một cách nào đó để mà chuyển hóa được cha con thế này, mẹ con thế khác. Một người cha say sưa rượu chè, cờ bạc, gần như hàng tuần không thiếu những cơn lôi đình để mà chửi vợ đánh con. Và người con đó trong hoàn cảnh bất hạnh của gia đình như thế, đã từng đến nơi đây để chỉ mong được nghe một lời, làm sao để có thể người cha của con đó không còn hành hà vợ con như thế, không còn làm khổ gia đình như thế. Và người con đó sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để mong cho cha mình biết thương mẹ, thương con, thương cháu. Cũng có biết bao nhiêu những đứa con nhiều khi đã phải hy sinh tất cả những ước muốn của mình để sống cho niềm tin và hạnh phúc của cha mẹ, sống cho ước mơ của cha mẹ ở trong cuộc đời này. Tôi từng bắt gặp một người mẹ 90 mấy tuổi được một người con 70 tuổi chăm sóc, mà không phải chăm sóc bình thường. Một người con 70 tuổi hằng ngày đi chợ nấu những món ăn mà mẹ mình thích ăn, hằng ngày giặt giũ áo quần cho mẹ, thậm chí tắm rửa cho mẹ, chùi những thứ dơ bẩn cho người mẹ bình hoàng trên 90 tuổi. Tôi cũng từng biết đến một vị thầy đã đi tu rồi, thế mà một hôm trở về nhà thăm mẹ, không biết 2 đứa em gái làm cái gì mà khiến cho mẹ buồn phiền rầy rà. Vì thầy đó đã cởi cái chiếc y vàng quấn ở bên ngoài để một bên, đi ra vườn sau tìm một cái roi thật lớn đem vào trong nhà, kêu 2 đứa em gái lên mà nói những lời như thế này: hai em không biết làm gì mà khiến cho mẹ buồn mẹ phiền. Anh đây, phần làm anh không biết dạy em, anh xin nhận cái lỗi đó trước. Anh xin nằm xuống đây đây, chịu cái tội này. Và cái vị sư đó, người anh trong gia đình đó, đã nằm xuống trước 2 đứa em gái của mình, đặt cây roi lên trên lưng mình suốt gần 1 ngày như thế. 2 đứa em gái này khóc lóc vang lại, nhưng mà không, người anh vẫn nằm đó để cây roi lên mình đó. Và rồi kể từ đó về sau, 2 người em gái của vị sư này không còn bao giờ dám làm một cái gì mà có thể làm buồn phiền người mẹ già cả của mình. Tôi cũng từng biết tới một những vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam đi tu rồi, nhưng nghe cha già mẹ yếu, trở về để mà nuôi cha mẹ của mình trong cảnh cơ hàn bệnh hoạn, già nua ốm yếu. Tôi cũng từng biết có những vị sư mẹ chết rồi, cất một cái chòi tranh ở bên ngôi mộ của mẹ, để ở đó niệm Phật cho mẹ suốt 3 năm dài, để đền đáp 3 năm nhu bổ mà con được lớn lên ở đời. Thưa quý vị, những tấm gương hiếu của những người con như thế đâu thiếu gì quý vị. Ngay ở trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam, ngay đến cả một vị vua ở trên quyền uy tối thượng của đất nước, thế mà vẫn lấy chữ hiếu làm trên hết. Vua Từ Đức đó quý vị, chỉ một bữa đi săn cùng với quần thần, trở về nhà trễ và biết người mẹ của mình đang trông chờ, vua Từ Đức đã làm gì? Đã đến trước cửa phòng của mẹ mình, quỳ xuống để chỉ xin mẹ tha thứ cho cái tội lỗi này của con đã làm phiền lòng mẹ. Những tấm gương như vậy, thưa quý vị, đâu thiếu ở trên đời này. Từ ở nơi những ân cha nghĩa mẹ, từ ở nơi cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ và con cái mà ta nghĩ tới giang sơn đất nước, ta nghĩ tới đồng bào đồng loại, ta nghĩ tới tất cả mọi ân nghĩa ở trong cuộc đời này đấy. Đối với người Phật tử, tất cả những gì đã cho ta sự sống này đều là những suối nguồn ân nghĩa của đời ta hết cả. Sông kia núi nọ, mặt trời kia mặt trăng kia, không khí mà hằng ngày ta thở, dòng nước mà mỗi ngày ta uống, những bài học vỡ lòng mà thầy cô dạy cho ta từ thuở bé cho đến sau này, những bạn bè đã từng nâng đỡ cho ta đứng dậy mỗi khi ta ngã xuống ở trong cuộc đời, những bà con họ hàng, có cái gì mà ta không mang nặng ân nghĩa ở đây chính ta đâu. Cho nên báo hiếu cho mẹ cha cũng chính là báo hiếu cho quốc gia xã hội, báo hiếu cho tất cả muôn loài chúng sanh ở trong đời này. Báo hiếu thế nào đấy? Nếu như báo hiếu cho mẹ cha trong đạo của Phật mà nói, không chỉ là may cho mẹ những áo quần thật đẹp, sắm cho mẹ những bữa cơm ngon miệng, mà còn hơn thế nữa, báo hiếu mẹ cha là làm thế nào để cho mẹ cha sống an vui ở trong đời này và sống an vui ở trong đời sau. Mẹ cha mà đi theo con đường xấu ác, hiếu là phải làm sao để mẹ cha trở về con đường phước lành. Mẹ cha không biết nhân quả, không tin tội phước, thì con hiếu là phải làm thế nào để cho cha mẹ biết nhân biết quả, biết tin vào tội phước, để bỏ ác làm lành, để bỏ tà theo chánh. Bởi vì chỉ có như thế thì cha mẹ mới sống hạnh phúc trong đời này, cũng như hạnh phúc ở trong đời sau. Thì cũng như thế, báo hiếu về những ân nghĩa của thầy tổ, của bạn bè, của giang sơn đất nước, của tất cả mọi người mọi loài trên mặt đất này, thì không gì khác hơn là làm cho tất cả đều được sống trong an lành và hạnh phúc. Không gì khác hơn là đem tấm thân này đấy, đem cuộc đời này đấy, mà ban tặng niềm vui cho kẻ khác, mà làm sạch cho môi trường sống của tất cả mọi người mọi loài, mà giữ gìn lấy cái giang sơn xã tắc mà cha ông tổ tiên bao đời đã để lại. Hiếu chính là như thế, biết ơn và báo ơn chính là như thế. Đừng để cho giang sơn tổ tiên bao đời để lại ngày nay phải bị sách trạc tạ tới. Đừng để cho nòi giống ngày nay phải rơi vào trong cảnh nô lệ cường quyền. Đừng để cho cái mặt đất này bị ô nhiễm, để cho con cháu mai sau còn có không khí trong lành mà thở. Như thế đó là báo hiếu với tất cả ân nghĩa trong đời. Hãy giữ lấy màu xanh của cây cỏ, hãy giữ lấy dòng nước trong lành của con sông, hãy giữ lấy không khí trong lành của bầu trời. Làm sạch mặt đất này, làm đẹp mặt đất này, chính đó là báo hiếu đối với tất cả mọi ân nghĩa ở trong cuộc đời này đó. Ngàn xưa hiểu, ngày nay cũng hiểu, nhưng mà rõ ràng ngày xưa khác và hoàn cảnh ngày nay thay đổi biết bao nhiêu. Cho nên hiểu ở trong xã hội ngày nay vẫn là hiểu đó, nhưng mà cái cách thể biểu hiện nó phải khác đi nhiều. Mẹ cha có thấy như vậy, con cái có thấy như vậy, và tất cả mọi người có thấy như vậy, thì mẹ cha đó, con cái đó, tất cả mọi người đó mới có thể hạnh phúc ở trong cuộc sống. Nếu mẹ cha chỉ biết ôm giữ lấy cái nề nếp xưa kia của mình mà áp đặt lên con cái, thì con cái khổ đau và mẹ cha cũng khổ đau. Nếu như con cái chỉ biết đi theo thời, theo thế, chỉ biết vùi mình trong cái khuynh hướng dục vọng ăn chơi của thời đại, thì rồi con cái đó sẽ đau khổ và mẹ cha đó cũng đau khổ. Cho nên để cho mẹ cha và con cái được hạnh phúc ngay ở trong cái đào hiếu làm người giữa cha mẹ con cái, thì cha mẹ cũng như con cái hãy học lấy một chữ xả. Đừng ôm giữ cố chấp những quan niệm, những lề thói ngày xưa của mình, cũng như đừng ôm giữ cố chấp những khuynh hướng của thời đại. Cha mẹ biết mở rộng lòng mình để hiểu cho đứa con của mình sinh ra nơi đây, lớn lên nơi đây, hấp thụ cái nền văn hóa mới này, cha mẹ đó sẽ bớt khổ biết bao nhiêu. Nếu như con cái hiểu được rằng cha mẹ của mình từ ở trong một truyền thống văn hóa lâu đời với bao nhiêu những quan niệm sai khác với ngày nay, để rồi cảm thông cho nỗi đau của mẹ, cảm thông cho ước mơ của cha, thì rồi con cái đó sẽ hạnh phúc và cha mẹ cũng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho nên cũng là hiểu mà ngày xưa khác, ngày nay khác. Khác ở trong cách biểu lộ, cha mẹ đừng bắt con mình phải như ngày xưa, lúc nào cũng run sợ trước uy quyền của cha mẹ. Đừng bắt con cái của mình mội mội phải đi theo ý muốn của mình, ngay cả trong chuyện vợ chồng con cái của nó. Và ngược lại, con cái cũng vậy, đừng bắt cha mẹ của mình phải đi theo mình mà bỏ mất cái vốn có ở trong cái nếp sống văn hóa của mẹ cha. Cha mẹ yêu thương con cái yêu thương cha mẹ là hạnh phúc. Nhưng mà còn có một hạnh phúc lớn hơn nữa, đó là cha mẹ hiểu được con mình và con cái hiểu được cha mẹ của mình. Hiểu để có thể chấp nhận lẫn nhau, hiểu để có thể bao dung nhau giữa bao nhiêu những khác biệt trong thế hệ, trong đời sống xã hội xưa nay. Như thế đó mà hiểu ở trong xã hội ngày nay vẫn còn là một nền tảng cho chính đời sống của con người, cho chính hạnh phúc của con người. Và tôi tin rằng người Phật tử đủ tâm lượng bao dung để buông bỏ cái sự cố chấp hẹp hòi, để rồi như cha như mẹ tìm được hạnh phúc nơi con cái của mình, và như con cái cũng sẽ tìm được cái chiếc nôi hạnh phúc từ ở nơi tấm lòng của cha mẹ với mình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức giữa lúc đất nước Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh đầy nghiệt ngã khó khăn, đặt ra bao nhiêu những cái viễn ảnh thảm họa cho môi trường sống của con người, cho sự hủy diệt bản sắc văn hóa ở tại nơi đó, và rồi đe dọa cho sự sống của biết bao nhiêu người, nào những người ngư dân Việt Nam bị bắt, bị giết, bị cướp tàu ở trên biển cả. Trường Sa, Trường Sa vốn là lãnh thổ của Việt Nam từ bao đời, cũng đang bị cướp chiếm. Tất cả điều đó đặt trước con dân nước Việt, dù ở bất cứ đâu, những nguy cơ hiểm họa không chỉ cho cá nhân của mỗi người, mà cho cả nòi giống, cho cả dân tộc. Và cũng chính vì vậy mà đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay, trong tinh thần báo ân cha mẹ và báo đền tất cả ân nghĩa trong cuộc đời, mà lễ này cũng là lễ cầu nguyện cho Việt Nam. Cầu cho Việt Nam thoát khỏi ách cường quyền nô lệ. Cầu cho Việt Nam có được tất cả cái phẩm giá của một dân tộc đã từng trải qua bao nhiêu đau thương trong chiến tranh, trong khổ hạnh. Cầu cho Việt Nam có được tất cả tự do hạnh phúc của những con người như bao nhiêu dân tộc và con người khác ở trên mặt đất này. Và cầu cho giang sơn Việt Nam mà cha ông bao đời đã gầy dựng để lại cho con cháu ngày nay mãi mãi vẫn còn nguyên vẹn đó cho con cháu mai sau này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mắn mắn em như sao diệu dần ra, nắng mưa xuân chiều vui cùng tiếng
về mẹ mà không đủ lời đủ chữ. Nhớ lại lúc mẹ nằm một chỗ không đi lại được, con đi giày về lau rửa cho mẹ mỗi ngày cái mùi trần ai, mà nhớ lại tất cả những mùi thơm tho mà cả đời mẹ cho con. Mẹ mất rồi, con dẫu có làm được gì cũng là đứa con bất hiếu, và trong cảm xúc ấy, tôi viết bài Mùi của mẹ. Mùi tầm dâu rơm rạ quê nhà, mùi bồ kết hương cao thơm lầm, mùi thanh xuân đồng đội mẹ trao cho cha. Ngày vợ ổi con ra mẹ còn thơm môi trắng rồi, mùi tro thang hột muối củ gừng, con bú mồm mẹ thơm môi bú mồng, con đi lầm chậm mẹ thơm mùi cơm nhạo cháo ngon. Con đến trường làng mẹ thơm mùi lửa rơm gạo mới, con lên trường huyền mẹ thơm mùi cơm bởi mò cao. Khi con ốm đau mẹ thơm mùi của Phật, à ơi cho ôm con mùi mẹ tỏa ra bình hoàng tiêu tán ta má phải lùi. Ngày nắng hàn mẹ thơm mùi mẹ đất, tháng mưa dầm mẹ thơm mùi con cá chột đưa. Con xa nhà con xa nhà mang theo mùi của mẹ, đi đông đoài nam bắc là con đi đất bằng biển lặng, là con đi chân cứng đá mềm. Ơi những kẻ đi xa có nghe thơm mùi của mẹ, mẹ thơm mùi bếp lửa quê nhà. Mùi của mẹ là mùi rất thật, ngày con thành gia thất mẹ thơm mùi treo cười, mùi áo khăn đèn rượu trầu cau. Ngày tháng qua mau thoảng chút thương đời con hề hạ, mẹ cứ giữ một mùi dân dạ như rơm. Đời con lần đằng áo cơm, mẹ là áo gấm tạm thơm nồi đồng. Đời con mọi gối chôn chân là thay mẹ vẫn thơm mầm lọc non. con, mẩy mặt con rồi vẫn ngỡ mình bé dài. Vì nhà ta còn mùi mẹ mùi ba, mùi bà mùi cải vũ gia, mùi cau trầu với mùi hoa mẹ trong. Mẹ ơi, mẹ mới đó bốn mùa mặc áo the thâm, sao đã vội già không trẻ mãi để vàng buổi chờ chiều tất bật đi mau. Vì biết con chờ gói kèo cau đùm trong lá chuối, ôi cục kèo cau có hương bưởi hương ngâu, có con cu kêu đầu hồi để thời gian quá chi vội. Bây giờ tội nghiệp mẹ tôi 83 tuổi xếp đôi cánh con. Mùi của mẹ quanh co giường chiếu, mùi trần ái khô kiệt xác thân, mùi da xương bên ước mẹ năm, để cả đời bên rào con lăng. Khuya nay quỳ xuống ôm chân mẹ ơi, đã lành toàn thân mất rồi. Cây cau già ngoài sân chết đứng, ngọn trầu không héo úng rừng rơi. Gió khóc gió khóc ngoài dầu mùng tới, tre trúc quờ quàng tìm hơi mẹ già. Mẹ hiền đi chuyện chờ xa, mùi mẹ cánh hạt đã bay ra cõi trời. Con thành đứa bé mồ côi, chăm mà ơi, con thành đứa bé mồ côi, lặng chiều nhang khói tìm hơi mẹ hiền.
Và các cô chú bác ở đây, tình mẹ dành cho con không có gì có thể nói lên. Hôm nay nhân dịp lễ Vu Lan, con muốn nói lên ý nghĩa của con đối với người mà con yêu quý nhất. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, con thấy ấm áp trong lòng khi mỗi lần gọi mẹ. Tính ra ngày lễ Vu Lan năm nay, nữa là đã tròn 7 năm ba rời khỏi nhà. Tuy cha đã bỏ chúng con, nhưng chưa bao giờ con thiếu vắng tình cha, vì mẹ vừa là người mẹ lẫn cả người cha. 7 năm đã trôi qua như một giấc mơ. Đôi bàn tay bé bỏng của mẹ đã dìu dắt con vào đời. Mẹ đã chăm sóc cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Khi con bệnh, mẹ lúc nào cũng thao thức, bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho con từng ly từng tí. Với con, mẹ không những là người mẹ, người cha mà còn là một người thầy. Mẹ đã dạy con biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Đối với con, không có gì có thể thay thế mẹ. Cảm ơn mẹ một tấm lòng bao la và cao thượng. I love you, Mom. Và đây, con có một bài thơ tặng cho mẹ con và các ba mẹ ở đây. Từ hồi chập chững biết đi, mẹ dìu mẹ dắt mỗi khi con cần. Bây giờ con đã lớn dần, những điều mẹ dạy con đều khắc sâu. Và con mong mỗi lần đến lễ Vu Lan đều được mẹ cài lên bông hồng đỏ như ngày hôm nay. Thank you, Mom.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hay, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ buồn.
Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự 2 tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng báo ân cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 28 tháng 7 đến thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014. Đạo tràng Vu Lan báo hiếu bắt đầu từ thứ Hai ngày 4 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 8 tháng 8 2014 vào lúc 8 giờ mỗi tối. Tụng kinh Vu Lan, dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ Bảy ngày 9 tháng 8 2014 nhằm ngày 14 tháng 7 năm Giáp Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ, cơm chay và văn nghệ. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch, đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức lúc 11 giờ trưa, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề hành hiếu là gốc của muôn hạnh lành, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh, cơm chay và văn nghệ. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các anh chị ca nghệ sĩ Kim Loan, Ngọc Thu, Quốc Việt, Thúy Hằng, Ban Hợp ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đồng thời, tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 12 tháng 8 2014 nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi trở về đây thành phố đang sáng mùa. Khung trời đây mấy ngày tháng đang vào thu. Bấm khung tôi đứng ngắm nhìn mây bay, thương cho con nước hơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày. Tháng năm dài còn mãi trắng tay. Giờ mùa thu vàng lá bay bay nhiều, khung trời từ ly mẹ đã một lần đi. Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ, mẹ ơi yêu mến vô bờ. Trần gian sương khói bờ thờ, mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Mẹ hiền ơi, mùa vu lan đã về rồi, người ta đang xây cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. Còn mình con lang thang nhặt cành hoa trắng, nghe cây đắng tìm về trong hồn. Đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Tháng bảy ngày trắng mùa hiếu vu lan về. Hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Mẹ ơi thương nhớ khôn lường, và ai mang đóa hoa hồng tới Phật mình màu trắng đơn côi.